Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 7 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo, quản lý và nữ trí thức văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đồng ý tổ chức các chuyến bay đưa người Việt Nam tại Ukraine và thành viên gia đình về nước vào các ngày mùng 7 và ngày mùng 9 tháng 3.
Bộ Y tế đề xuất cho phép nhà thuốc, quầy thuốc được kê đơn cho bệnh nhân hoặc người mua thuốc Monopiravir điều trị COVID-19.
Số người sơ tán tránh xung đột tại Ukraine đến nay là hơn 1,5 triệu người và dự kiến có thể lên tới con số 4 triệu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 7 tháng 3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo, quản lý và nữ trí thức văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và kỷ niệm 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng các đồng chí nữ lãnh đạo, quản lý, trí thức và văn nghệ sĩ tiêu biểu dự buổi gặp mặt đều là những người phụ nữ tài năng, trí tuệ, bản lĩnh và vô cùng tâm huyết, tận tụy với sự nghiệp chung của Đảng, dân tộc, đất nước, đại diện xuất sắc của hơn một nửa dân số nước ta.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ gửi lời tri ân sâu sắc, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các mẹ Việt Nam anh hùng, tới toàn thể phụ nữ Việt Nam, các nữ lãnh đạo, quản lý, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu, lời chúc sức khỏe, tươi trẻ, hạnh phúc và thành công. Đối với các đề xuất kiến nghị của các nữ đại biểu về thể chế, bình đẳng giới, công tác cán bộ, Thủ tướng ghi nhận và giao các bộ ngành, cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và tham mưu cho Chính phủ và cấp có thẩm quyền giải quyết.
Liên quan đến tình hình bảo hộ công dân tại Ukraine, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đồng ý để Bộ Giao thông Vận tải tổ chức các chuyến bay đưa người Việt tại Ukraine và thành viên gia đình về nước vào các ngày 7 và 9 tháng 3. Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính giải quyết về kinh phí thực hiện các chuyến bay theo quy định. Bộ Y tế hướng dẫn công tác kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình triển khai kế hoạch đón người về. Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức đưa công dân về nước nhanh chóng, kịp thời, cung cấp danh sách công dân Việt Nam sơ tán về nước để các hãng hàng không bố trí nguồn lực, phục vụ và tổ chức các chuyến bay theo kế hoạch.
Theo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận, tính đến 17 giờ ngày 6 tháng 3, các cơ quan đại diện đã đón hơn 2.600 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine, trong đó hơn 1.700 người tại Ba Lan, 290 người tại Hungary, khoảng 600 người tại Romania, hơn 40 người tại Slovakia. Các cơ quan đại diện Việt Nam đã hỗ trợ các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho bà con nhập cảnh, quá cảnh và phối hợp với nhà chức trách địa phương, các hội đoàn người Việt ở sở tại đón, thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn ở tạm thời và cung cấp vật dụng thiết yếu cho bà con.
Thưa quý thính giả, trước bối cảnh tình hình căng thẳng tại Ukraine, công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại quốc gia này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, nhà nước ta.
Cùng với các cơ quan đại diện Việt Nam và các nước lân cận, có thể thấy Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan hiện đang đặt công tác bảo hộ công dân, bảo đảm an toàn cho bà con người Việt từ Ukraine là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.
Theo chia sẻ của ông Nguyễn Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan, trong triển khai công tác bảo hộ công dân, Đại sứ quán xác định cần phải chú trọng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, trong đó có Bộ Ngoại giao, Cơ quan Biên phòng và Ủy ban về người nước ngoài của Ba Lan để dành sự hỗ trợ tốt nhất cho bà con phải sơ tán. Đại sứ quán cũng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội đoàn người Việt, trong đó nòng cốt là Hội Người Việt Nam, thành lập những nhóm hỗ trợ trực tiếp cụ thể cho bà con tại cửa khẩu, cũng như trong quá trình lưu trú 15 ngày theo quy định của Ba Lan.
Thì đến nay chúng tôi đã thu thập được hơn 500 đăng ký nguyện vọng của bà con, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh công tác thông tin để bà con có thể cập nhật nhanh nhất, giúp chúng tôi có thể lên tổng hợp về cái nguyện vọng được về nước được sớm nhất và trình Chính phủ sớm có cái chuyến bay thứ hai hỗ trợ bà con trong cái ngày gần nhất. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công tác là hỗ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan chức năng của bạn, trong đó trọng tâm là Bộ Ngoại giao Ba Lan cũng như là Cơ quan Biên phòng Ba Lan, đồng thời thì phối hợp với Hội Người Việt để làm tốt hơn nữa cái công tác hỗ trợ cho bà con nơi ăn ở rồi các điều kiện sinh hoạt tối thiểu khi đang lưu trú tại Ba Lan trước khi được lên đường về nước.
Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan, Chùa Nhân Hòa và Chùa Thiên Phúc hiện là cơ sở hỗ trợ tiếp nhận lưu trú ban đầu cho kiều bào. Tuy nhiên, số lượng người sơ tán sang Ba Lan ngày càng tăng đã gây khó khăn nhất định trong công tác bố trí ăn ở và sinh hoạt. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan cho biết.
Với hơn 700 người đã Việt tại Ba Lan đã đến tập trung tại điểm nơi có nơi ăn chỗ ở. Và tiếp theo thì hiện nay rất nhiều người đang tiếp tục sang. Thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ được đón tiếp đầy đủ và chú đáo nhất có thể. Trên quan phương cầm chúng tôi không để một bà con bị nạn nào từ Ukraine sang Ba Lan nổi bơ vơ bị bỏ rơi.
Theo thống kê của cơ quan biên phòng Ba Lan, tính đến ngày 6 tháng 3 đã có khoảng 1.700 công dân có quốc tịch Việt Nam từ Ukraine nhập cảnh vào Ba Lan. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cũng chia sẻ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp người Việt tại các nước lân cận cũng như các nhà hảo tâm trong nước để Hội người Việt Nam có thể bảo đảm điều kiện lưu trú cho bà con sơ tán.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Bộ Y tế vừa đề xuất Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 điều chỉnh quy định cho phép người phụ trách chuyên môn về dược tại nhà thuốc, quầy thuốc được kê đơn cho bệnh nhân hoặc người mua thuốc Monopiravir về điều trị COVID-19. Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết đề xuất này chỉ áp dụng đối với thuốc kháng virus điều trị COVID-19 dùng đường uống và tại các địa bàn có tình hình dịch bệnh tăng cao, hệ thống cơ sở y tế quá tải, không thể thực hiện hiệu quả việc kê đơn thuốc, bán thuốc theo đơn cho người bệnh theo quy định.
Trong văn bản mới nhất của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế gửi Sở Y tế các tỉnh thành tiếp tục yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện ngăn chặn các hoạt động mua bán thuốc điều trị COVID-19 tại các địa điểm kinh doanh không được cấp phép hoặc trên các nền tảng mạng xã hội. Cục Quản lý Dược cũng nêu rõ kết quả kiểm tra xác minh xử lý các trường hợp vi phạm nếu có, đề nghị Sở Y tế các địa phương thông tin cho báo chí theo thẩm quyền và báo cáo về Cục Quản lý Dược.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3, thành phố đã ghi nhận hơn 44.000 học sinh, giáo viên nghi mắc COVID-19, trong đó phát hiện tại trường là hơn 4.000 ca. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Sở đã có văn bản giao quyền chủ động cho hiệu trưởng các trường trong việc quyết định hình thức dạy học phù hợp và linh hoạt trong thời kỳ bình thường mới. Vì vậy, khi trong một lớp học có số học sinh là F0, F1 chiếm từ 50% trở lên, hiệu trưởng các trường phải linh hoạt chuyển qua hình thức dạy học online cho lớp đó.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đồng Nai, sau nhiều tuần duy trì cấp độ dịch ở mức độ 1, từ ngày hôm nay 7 tháng 3, Đồng Nai nâng cấp độ dịch lên mức 2. Về quy mô cấp huyện, thành phố, toàn tỉnh có 7 trên 11 địa phương nâng lên cấp độ 2, gồm các huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú, Nhân Trạch, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, hai thành phố Long Khánh và Biên Hòa. Riêng 4 huyện còn lại là Long Thành, Trảng Bom, Định Quán và Xuân Lộc vẫn duy trì cấp độ 1. Ngay sau khi nâng cấp độ dịch lên mức 2, tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế số ca nhiễm mới, phấn đấu không để nâng lên cấp độ 3, bởi nếu dịch ở cấp độ 3 sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế xã hội.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 7 tháng 3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ. Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Dự báo từ ngày mai 8 tháng 3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp phổ biến nhất từ 14 đến 17 độ C. Vùng núi phía Bắc có nơi 11 đến 13 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Trong đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Vùng ven biển cấp 4. Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Bước sang năm COVID-19 thứ 3, nhiều nước đang cố gắng triển khai những giải pháp để có thể sống chung với virus SARS-CoV-2 và xem COVID-19 là một căn bệnh đặc hữu. Vào cuối tháng 2 năm 2022, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết có kế hoạch tuyên bố COVID-19 là bệnh đặc hữu trong vòng 4 tháng tới. Trong khi đó, Tây Ban Nha là một trong các nước đang kêu gọi xem COVID-19 như bệnh đặc hữu có nghĩa là một căn bệnh có các đợt bùng phát theo mùa nhẹ và con người có thể sống cùng với nó như bệnh cúm. Từ đầu năm 2022, nhiều nước như Anh và Đan Mạch đã dỡ bỏ tất cả các biện pháp phòng dịch, hướng tới việc sống chung và xem COVID-19 như một căn bệnh đặc hữu.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức cho biết, quốc gia này đã dành 200 tỷ euro tương đương với 220 tỷ đô la Mỹ đầu tư cho quá trình chuyển đổi công nghiệp từ nay đến năm 2026, gồm bảo vệ khí hậu, công nghệ hydro và mở rộng mạng lưới xe điện. Thông báo này được đưa ra khi nước này đang tăng cường nỗ lực cắt giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga bằng cách tăng cường cơ sở hạ tầng để nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng và có thể dựa nhiều hơn vào các nhà máy nhiệt điện than. Đồng thời, Đức cũng đang có kế hoạch đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng tái tạo để sản xuất năng lượng.
Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết, việc sơ tán dân thường khỏi thành phố Mariupol ở miền đông Ukraine tiếp tục gặp trở ngại sau khi bị trì hoãn một ngày trước đó. Người phát ngôn chính quyền vùng lãnh thổ Donetsk cho biết, đến nay mới chỉ có 300 người rời khỏi thành phố. Lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine cáo buộc phía quân đội chính phủ nước này từ chối bảo đảm lệnh ngừng bắn, trong khi đó quân đội Ukraine cáo buộc lực lượng vũ trang của các vùng lãnh thổ trên không tuân thủ lệnh ngừng bắn mà Nga và Ukraine đã đạt được hôm 5 tháng 3 vừa qua.
Theo dữ liệu do Liên Hợp Quốc công bố, đến thời điểm hiện tại, số người sơ tán tránh xung đột tại Ukraine là hơn 1,5 triệu người và dự kiến có thể lên tới con số 4 triệu người. Liên Hợp Quốc dự báo dòng người lánh nạn sẽ ngày càng tăng trong những ngày tới. Người đứng đầu cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết, đây là cuộc khủng hoảng người tị nạn leo thang nhanh nhất tại châu Âu kể từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai, khi số người sơ tán qua các đường biên giới tăng lên hơn 1,5 triệu trong 10 ngày qua. Các quốc gia như Ba Lan, Hungary, Slovakia, Moldova và một số nước Liên minh châu Âu EU là điểm dừng chân cho dòng người sơ tán. Thưa quý thính giả, đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.